This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hoàng Thủy chân thành cảm ơn quý vị thính giả đã giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy trân trọng gửi lời chào đến anh Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Thủy.
Dạ chào anh, hôm nay anh có khỏe không ạ?
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy, Tiến Dũng rất là khỏe. Không biết Hoàng Thủy có khỏe không? Chủ nhật thứ bảy tuần rồi chắc cũng có đi chơi hả?
Dạ không anh ơi, chủ nhật tuần vừa rồi thì em cũng làm trên đài đó anh. Nhưng mà thật ra là làm cái này mình có dịp mình tiếp xúc với thính giả thì vui hơn là cả đi chơi nữa anh ạ.
Là nghe thì quá là tốt, cảm ơn Hoàng Thủy. Các quý vị, chắc Tiến Dũng cũng sẽ gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Ngày hôm nay khi mở cửa thì Dow Jones đã giảm 10 điểm các quý vị, nhưng mà con số hiện tại bây giờ cao rất là kỷ lục, 21.627 điểm. Và Nasdaq thì ngược lại thì lên 10 điểm, quý vị. Hiện tại bây giờ cũng con số rất là kỷ lục, quý vị, 6.322 điểm. S&P 500 thì lên 1 điểm, con số hiện tại là 2.460 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.32%. Dầu thô thì giảm khoảng 12 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 40 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 7 đồng 30 xu. Một ounce vàng hiện tại là 1.234 đồng 10 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 3.82%, tuần rồi cao nhất là 3.93%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.03%, tuần rồi cao nhất là 3.14%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng là mua vào 36.290.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.370.000 đồng cho một lượng thu viện. Và bản tin đầu tiên là bản tin rất là gọi là bi hài kịch cho cái weekend vừa rồi, thưa quý vị. Theo như quý vị cũng biết, khi mà chúng ta planning cho một cái wedding thì đã khó khăn lắm rồi, nhưng mà còn khó khăn hơn nữa, khó chịu hơn nữa, và không có một cái feeling nào, một cái cảm giác nào mà khi một cái người cô dâu đến cái tiệm áo cưới mà không có lấy được cái áo cưới của mình, không phải một cô, thưa quý vị, mà couple thousand cô dâu trên toàn nước Mỹ. Quý vị cũng đã thường nghe một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, giá cả phải chăng, là Fredo Angelo. Đây là một cái cửa tiệm mà bán đồ cưới, quý vị, một cái bridal shop mà có cái base, có một cái trụ sở chính của họ là ở Florida. Cái tuần lễ vừa rồi đó thì rất là nhiều cô dâu đến đây lấy đồ, nhưng mà cái cửa tiệm này đóng cửa cross the nation, tức là cả nước Mỹ đóng cửa, cô dâu đến lấy đồ để mà cho cái ngày cưới của mình không được. Thì theo như cái con số mà theo cuộc thăm dò đưa ra thì cái công ty này đó đã khai phá sản vào lúc 14 tây tháng 7 vừa rồi, tức là không có lâu lắm, cũng vài ngày trước đây thôi. Nhưng mà đúng ra thì quý vị cũng biết là khi mà chúng ta khai cái chapter 11, tức là vì phá sản đó, thì chúng ta phải mở cửa theo như cái luật tòa án, phải mở cửa trong một thời gian, không ai mua, rồi sau đó chúng ta sẽ đóng cửa từ từ, rồi phải giải quyết những cái nợ nần hay là gì đó vân vân, hay là gọi là thống kê tài sản, rồi phát mãi tài sản, nó qua rất là nhiều giai đoạn trước khi mà đóng cửa. Nhưng mà cái công ty đóng cái rụp, cái thưa quý vị, và thấy rằng nếu mà cuối tuần thì cũng coi TV, tôi thấy rằng nhiều cô dâu ngồi mà khóc từ lưa từ loa, vì cứ thấy rõ ràng nó khó chịu, quý vị. Không phải cô dâu không, mà những người phụ dâu cũng vậy nữa, quần áo của họ nằm trong đó chưa có gọi là không có lấy được. Quý vị cũng biết rằng khi mà chúng ta mua một cái áo cưới đó, quý vị cũng phải đến đo rồi sửa một thời gian dài để đến đo lại, thử lại được hay không. Nó mất thì giờ rất nhiều, nhưng mà khi họ sửa rồi, họ đo sửa rồi để đó đến ngày lấy thì lại không có lấy được. Và hiện tại bây giờ thì người có nhiều người họ cũng có những cái lời gọi là không có hiểu chính xác, là người ta nói là nếu như vậy thì có phạm luật hay không. Có nhiều người nó không phạm luật vì họ đã khai chapter 11 rồi. Rồi nhiều người nói phạm luật vì trong đúng ra cái luật của Hoa Kỳ khi mà khai cái chapter 11 là phải mở cửa, nhà Dũng có nói phải mở cửa thời gian, thanh toán nợ nần. Nhưng mà đến giờ phút này thì cái chuyện gọi là lỗi ai không biết, nhưng mà rất tội nghiệp cho những cô dâu trong cái tuần lễ vừa rồi, thưa quý vị, weekend mới đây. Một bản tin kế tiếp nữa thì bản tin này là chỉ có một cái lời cảnh tỉnh, cảnh cáo như là báo thức quý vị. Nếu vị nào có làm chủ một cái chiếc xe Ford mà SUV đó, loại mà Ford Explorer hay là chiếc Ford Interceptor, thì cái này nó chỉ ảnh hưởng đến những cái xe của cảnh sát mà thôi. Cái tuần lễ vừa rồi thì có rất nhiều những vị cảnh sát đã complain vì cái xe của họ đi đó nó đã leak cái carbon monoxide, tức là biết là carbon monoxide khi mà chúng ta chạy thì cái khói nó ra, nó burn ra cái carbon đó, thì nó lại thay vì nó lại thải ra ngoài cái bô sao ra, nhưng mà không biết tại sao mà nó lại leak vào trong cái bên xe, thì làm cho những người cảnh sát này rất là khó chịu. Bởi vì cũng biết rằng khi chúng ta hửi một thời gian ngắn đó, chúng ta có thể bị pass out. Giống như nhà cháy chúng ta không chết vì nóng mà chúng ta ngộp khói, thì cái dạng xe nó giống như vậy, thưa vị. Cái Ford Acceptor hiện tại bây giờ cũng đang trong cái trường hợp đang bị nhiều như vậy, và Bộ An toàn Giao thông Vận tải đã nhận được 150 cái sự phàn nàn với cái xe Ford Explorer. Vì cái những cái người chủ của chiếc xe này họ cũng nói rằng họ có cái mùi hôi của cái khói đã đi vào cái xe. Và vào tháng 9 năm 2015 đó, thì một vị cảnh sát đã đâm đơn kiện hãng Ford vì cái xe Ford Interceptor của cái vị này đang trên đường chạy bon bon thì vị này bị pass out, tức là bị xỉu đi, và đã đụng vào gốc cây, và cuối cùng thì find out rằng cái khói của cái xe đã leak vào cái xe của cái vị cảnh sát này và làm cho anh ta đã ngất xỉu và đụng vào gốc cây. Và cái điều đó hiện tại bây giờ là xảy ra cái xe Ford Explorer. Vậy thì quý vị nào có cái chủ cái xe, hai cái hiệu mà Ford Explorer với lại cái Ford Interceptor mà dạng SUV đó, mà trong trường hợp vì chạy xe này có cái dạng khói là nó vào xe mà chúng ta nghe mùi được, thì rất là nguy hiểm, quý vị có thể gọi lên cái hãng dealer để họ đến họ kiểm tra. Còn không đó, đi đường ngắn thì không đến nổi, nhưng mà đi đường xa có thể chúng ta bị pass out vì cái khói nó. Mà đặc biệt cái mùa hè này, quý vị cứ đóng cửa lại rồi mở cái máy lạnh đó thì có thể rất là nguy hiểm. Nếu mà trường hợp có nghe mùi như vậy thì quý vị có thể mở máy lạnh nhưng mà hí cửa xuống, còn không thì có những chuyện đáng tiếc sẽ xảy ra, quý vị. Bản tin kế tiếp nữa thì liên quan đến Buy American, và trước đây thì cũng có gửi quý vị rằng chúng ta nên mua đồ Mỹ và mướn người Mỹ, Buy American, Hire American. Nhưng thật sự ra thì cái câu chuyện này nó sẽ rất rất là dài tập, quý vị. Quý vị cũng nhớ cách đây không có bao lâu thì Hoa Kỳ đã ký vào cái WTO, rồi đưa cả công ty từ thời kỳ dưới thời tổng thống Bill Clinton, thì ông cũng đã ký cái hiệp định để outsource những cái hãng của Hoa Kỳ ra nước ngoài, ông cho phép điều đó. Nhưng mà bây giờ khi mà tổng thống Donald Trump muốn rằng chúng ta mua đồ Mỹ và mướn người Mỹ, thì thật sự ra đây là một cái điều mà rất rất là khó làm, thưa vị. Hiện tại bây giờ người Mỹ họ nói rằng họ đang khóc dở khóc cười để kiếm đồ Mỹ mua mà không có ra. Mặc dù theo cái thống kê đưa ra đó, là 9 trong 10 người mua sắm, là người dân mà mua sắm đó, những người đi mua sắm đó, 9 trong 10 người họ muốn mua đồ Mỹ rồi. Domestic product, tức là họ muốn mua lắm luôn. Nhưng mà quý vị cứ tưởng tượng, bởi bây giờ chúng ta chỉ cần đi ra ngoài, bước ra khỏi cửa, tất cả những gì mà trên cái cơ thể quý vị đó, quý vị kiểm tra lại coi có cái nào để đề là Make in USA hay không nha. Cái điều đó là thì hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang rất là nhức đầu. Vì kiếm đồ Mỹ mua không ra. Trong khi đó thì hỏi 5 người đó là mua đồ Mỹ, tại sao mua đồ Mỹ, thì hết 4 người nói rằng họ yêu nước, cái thưa vị. Họ yêu nước, họ muốn mua đồ Mỹ. Nhưng cái khó khăn ở đây, thứ nhất là cái tax corporation đến 35%. Chúng ta bán một mặt hàng 1 đồng, chúng ta phải đóng 35 xu tiền thuế. Chưa kể cái labor mỗi ngày mỗi gia tăng, mà chúng ta biết mới đây, một hồi nữa tôi sẽ nói về cái labor. Cái labor nó tăng lên, tức là tiền lương á. Vậy bây giờ trước đây là 7 đồng 25, 7 đồng 50 xu, bây giờ không phải là 7 đồng mấy nữa, có thể là đến 9 đồng trong tương lai là minimum wage. Rồi overhead, những cái tiền mà những cái hãng xưởng phải mướn chỗ, phải trả tiền insurance, phải trả tiền, nó gọi là những cái tiền working income, rồi vân vân, rất nhiều. More expensive, bây giờ chúng ta mua một cái áo Trung Quốc gửi qua, hay là ở nước Việt Nam, hay là ở đâu mai đó, thì chúng ta trả khoảng chừng 4 đồng hay là 5 đồng một kéo thun thôi. Trong khi đó Made in USA đó, chúng ta có thể trả gấp đôi hoặc gấp 3. Thì đưa lên cán cân chắc chắn rằng khó. Nhưng mà cái áo Hoa Kỳ muốn làm để bán được thì thứ nhất phải tính chuyện về cái tiền gọi là cái overhead nó rất nhiều của thưa vị. Nhưng mà trong tương lai, Tiến Dũng thấy rằng rất là khó để mà làm chuyện này một cái tương lai gần. Một bản tin nữa thì có liên quan tiền lương. Hồi nãy Tiến Dũng có nói tiền lương. Quý vị thấy rằng ở Trung Quốc một năm không biết làm đến 30 ngàn hay không nếu mà chúng ta làm lương, cái labor. Nhưng mà ở Mỹ bây giờ là minimum là quý vị có khoảng 30 ngàn một năm, tức là khoảng 15 đồng một giờ. Mà 40 tiểu bang hiện tại bây giờ cái minimum wage của họ là 30 ngàn. Và cái salary này nó pump lên từ năm 2010 cho đến nay, thưa quý vị. Tiếp tục lên mỗi ngày, cứ mỗi năm nó lên khoảng 25 xu, 50 xu và đến bây giờ là 15 đồng là minimum. Và theo như cái con số thống kê đưa ra đó, sau đây là những cái tiểu bang mà nó lên còn hơn như vậy nữa. Những người mà làm ở nhà hàng ở California đó là lên đến 50% phong, tức là trước giờ làm thí dụ như cộng tiền tip everything họ lên họ có được khoảng 15 đồng, bây giờ là họ có khoảng 30 đồng. Tức là nó lên gần năm lên gấp đôi thưa quý vị. Và cái home health, tức là mỗi tiểu bang nó có những cái ngành nghề nó lên mà chúng ta thấy rằng lên rất nhiều. Như vậy ở tiểu bang Delaware đó là những người nào mà đến phục vụ về sức khỏe ở gia đình, chăm sóc sức khỏe đến tại gia đó là lên 28%. Rồi những người ở West Virginia đó, những người làm về ngành tóc đó thì lên đến 28% luôn. Tức là có những tiểu bang phải nói rằng income nó lên rất là mạnh và tùy theo ngành nghề của quý vị và theo như cục thống kê dân số đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và thấy rằng cái con số mà tiền lương tăng lên từ năm 2010 đến năm 2016 lên rất là đáng kể. Và bản tin kế tiếp nữa là bản tin cuối cùng, bản tin khá quan trọng thì cũng gửi vị buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái scam. Ngày hôm nay nữa là một lần IRS lại đưa một cái gọi là warning, một cái cảnh cáo rằng quý vị có thể bị lừa gạt trong những ngày sắp tới rất là nhiều. Và theo như 177 người tax professional thì họ nói rằng đa số đó, cái những cái tên mà gọi là ăn cắp về thông tin cá nhân quý vị hay gọi vào để lừa gạt đó là một artist là một người kịch sĩ rất là hay, thưa quý vị, đóng kịch rất là hay, chuyên nghiệp vô cùng. Quý vị, không khoảng trong 10 người đó, tệ lắm cũng dính từ 5 đến 6 người, tức là con số này nó cao hơn cái quá bán của thưa quý vị. Vậy thì quý vị rất là cẩn thận. This scam nó gọi là variable, tức là nó thay đổi rất là nhiều. Chẳng hạn như quý vị đang coi trên Internet, thấy một cái link đó nói rằng bây giờ quý vị khởi khai thuế rất rẻ, link vào đây, quý vị sẽ thấy được cái link đi vào, rồi thay vì quý vị gửi đến đi ra tiệm thì 300 đồng, chúng tôi chỉ làm có 20 đồng thôi, 30 đồng thôi. Quý vị nào mà có chút xíu về kiến thức về thuế đó, quý vị cũng vào thăm dò thêm xem sao. Nhưng mà khi chúng ta đánh tất cả information vô rồi, chứ submit thì nó không vào hãng thuế, nó không vào sở thuế mà nó vào thẳng cái chỗ mà tụi scam. Vì thế chúng ta nên cẩn thận, một cái website nào đó nó không có uy tín đó, thì quý vị cũng nên cẩn thận. Không thì họ sẽ gửi email luôn, trực tiếp đến email quý vị, có cả tên, tuổi, đủ thứ hết. Nên là quý vị tên đó, bây giờ tôi cũng đã làm cho chính phủ, đây là cái software, quý vị có thể vào và free, không tốn tiền. Có nhiều người lại tin theo đi vào đó, thì lại bị mắc bẫy nữa. Một lần nữa thì information quý vị, tức là những thông tin cá nhân đó, không vào sở thuế mà vào thẳng những cái tay mà lừa gạt, thì chúng ta biết trong tương lai đó, họ dùng những thông tin đó đi mượn tiền, đi làm những cái thẻ tín dụng, và chúng ta thấy rằng cái tên chúng ta khắp nơi nhưng mà thiếu tiền mà không phải chúng ta xài. Đó là cái cách mà họ lấy thông tin cá nhân chúng ta để làm chuyện bậy bạ của thưa quý vị. Và một cái nữa thì một cái này cũng đáng quan tâm, quý vị nào mà lớn tuổi đó, tuổi mà đang về hưu mà 67 tuổi đang ngồi ở nhà đó, đang chăm cháu hay là đang coi tivi mà đùng có cái điện thoại gọi đến á, quý vị cũng thường bắt điện thoại lên nhưng mà nghe đầu dây bên kia giọng rung rung của người cháu của mình, nhưng mà không phải cháu của mình quý vị. Người Mỹ họ bị nhiều lắm, hoặc là có một người nào đó nói rằng tôi đang giữ cháu của bà vì cháu của bà đang gặp trường hợp chạy xe uống rượu, hay là cháu của bà đang gọi là bị một cái hành vi gì đó mà vướng vào cái tội tình và chính phủ đang can thiệp, phải gửi tiền gấp qua mà tôi là luật sư đại diện nữa. Rất nhiều cái scam mà gọi bằng điện thoại, thưa quý vị, bây giờ nói chung lại một cái câu mà cuối cùng Tiến Dũng khuyến khích quý vị mà cũng là khuyên quý vị đó. Cái gì mà điện thoại gọi đến mà liên quan đến tiền bạc đó, quý vị cúp đi, rồi cúp đi cho nó lành. Cái câu này người Bắc nói hay là cúp đi cho nó lành, tức là càng nghe chúng ta càng thấy lo lắng nữa. Và cái thứ hai nữa, email gửi đến quý vị cũng đừng có quan tâm đến. Nhưng mà những cái lá thư gửi đến đó, chúng ta nghĩ đó là 50% là thật rồi. Nhưng mà muốn chắc ăn nữa thì quý vị nên dỡ cái thư đó ra, coi kỹ lại rồi những cái số phone trong đó quý vị contact direct, hay là contact cái direct những cái tên nào mà họ luôn quan tâm đến, hẳn đó đây là sở thuế. quý vị gọi 1-800 IRS sở thuế để hỏi là tôi nhận cái thơ có đúng hay không. Chúng ta cũng nhớ là verify lại before chúng ta action, quý vị. Xin trở lại với Hoàng Thủy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng với những thông tin rất là hữu ích cho buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, thưa anh, thì Hoàng Thủy có một cái tin mà anh nói về những cái sản phẩm mà mình, tức nghĩa là Donald Trump thì muốn là tất cả người Mỹ sử dụng sản phẩm Mỹ. Nhưng mà khi mà sử dụng sản phẩm Mỹ thì cái vật giá lại lên cao. Thì ra từ trước tới giờ tất cả các sản phẩm luôn, even là cả Apple, cái iPhone mình cũng sản xuất từ bên Trung Quốc luôn. Thì Thủy nhớ có một cái chị bạn khi mà từ Việt Nam qua đây thăm, thì qua thăm nước Hoa Kỳ này, thì chị có hỏi Thủy là chị chỉ muốn đi tìm những cái sản phẩm nào mà made in USA. Chị không muốn tìm những cái sản phẩm nào mà made in China hay là những cái nước khác. Nhưng mà khi qua đây, anh Thủy dẫn chị đi khắp tất cả mọi nơi luôn. Từ hàng cao cấp đến hàng bình thường. Và cuối cùng là không tìm được một cái sản phẩm nào mà có cái made in USA giống như chị mong muốn.
Cảm ơn Hoàng Thủy. Quý vị cũng biết rằng chúng ta thường xài cái iPhone đó. Quý vị có những người lầm tưởng rằng iPhone made in USA, nhưng không phải. Quý vị, iPhone là lắp ráp thực tế là ở Taiwan qua cái công ty lớn mà chuyên mua làm công cho iPhone đó, tức là Foxconn. Và chúng ta biết là trong tương lai Foxconn cũng đã dời vào Hoa Kỳ rồi. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy rằng khi mà cái mặt hàng Foxconn đã ráp cái điện thoại của iPhone đó, cái Apple đó, mà chuẩn bị chuyển vào Hoa Kỳ đó, là người ta chịu một khoản thuế rồi. Vì thế khi mà họ sản xuất ở Foxconn ở Taiwan, thì họ muốn bán Trung Quốc thì họ không phải đóng thuế, họ cứ bán thẳng ở Trung Quốc. Rồi những cái phone nào họ bán ở Việt Nam, họ chuyển thẳng ở Việt Nam. Và chúng ta biết rằng khi mà chuyển như vậy họ không có đóng thuế, vì thế cái phone sẽ rẻ hơn. Phone Hoa Kỳ sẽ mắc hơn, vì chúng ta phải đóng đến 35 tiền cái corporation tax. Và cái điều quan trọng nữa, quý vị cũng biết rằng cái Hoa Kỳ nó nằm cái chữ là gọi là American Standard. Khi mà chúng ta cái phone mặc dầu lắp ráp ở Taiwan nhưng mà chuyển vào Hoa Kỳ đó, những cái phone này cũng rất là đặc biệt hơn những cái phone mà chúng ta mua ở Việt Nam, hay là chúng ta mua ở Trung Quốc, hay là mua một quốc gia nào khác, không phải là Hoa Kỳ. Thì chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ họ có cái tiêu chuẩn của họ là American Standard. Thì vì thế chúng ta thấy nước ngọt uống cũng vậy, bất cứ thứ gì mà để vào Hoa Kỳ rồi thì chúng ta thấy rằng cái quality nó rất tốt hơn là chúng ta mua ở quốc gia khác. Cảm ơn Hoàng Thị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và điều không quên chú vị trong ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chúc anh một tuần mới thật vui vẻ. Cảm ơn anh Tiến Dũng và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.